Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 2 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung Dachau ở miền Nam Đức, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên phong trào Quốc Sio trở thành những thừa sai đích thực, nâng đỡ đức tin của tha nhân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chiều ngày 30 tháng 4 vừa qua dành cho 7.000 thành viên phong trào Quốc Sio Âu Châu tham dự cuộc gặp gỡ Untreya ở Đại Thính Đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến danh từ chuyên môn chỉ cuộc gặp gỡ này là Untreya, lời chào truyền thống của các tín hữu hành hương hướng về đền thánh Santiago de Compostela, nghĩa là hãy đi xa hơn nữa, luôn đi xa hơn. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên Quốc Sio hãy góp phần làm cho đoàn sủng của phong trào mang lại nhiều thành quả, theo gương các vị khởi xướng phong trào, loan báo tin mừng cho tha nhân, trở nên những người thân cận với các bạn hữu, những người quen biết, các đồng nghiệp, vân vân. Ngài nhấn mạnh rằng, để giúp tha nhân tăng trưởng trong đức tin, tiến đến gần Chúa, chúng ta cần phải cảm nghiệm trước tiên lòng từ nhân và sự dịu dàng của Thiên Chúa. Chúng ta được thúc đẩy do ước muốn cống hiến lòng thương xót khi chúng ta cảm nhận nhiều tình yêu xót thương của Chúa Cha đối với chính chúng ta. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, phương pháp truyền giáo của phong trào Quốc Sio nảy sinh từ ước muốn làm bạn với Chúa, và từ đó nảy sinh tình bạn với anh chị em. Từ xác tín đó, hàng ngàn người trên thế giới đã được giúp đỡ để tăng trưởng trong đời sống đức tin. Trong bối cảnh cuộc sống trong vô danh và cô lập trong các thành thị của chúng ta ngày nay, điều quan trọng là chiều kích hiếu khách, đón tiếp, thân thiện mà anh chị em cống hiến trong các cuộc gặp gỡ nhóm. Ước gì anh chị em luôn duy trì bầu không khí huynh đệ và thân hữu, trong đó mọi người cầu nguyện và chia sẻ hàng tuần những kinh nghiệm, thành công và thất bại trong các công tác tông đồ.
Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các cuộc họp nhóm nhỏ của các thành viên cuộc Sio cởi mở hơn đối với chiều kích xã hội và giáo hội rộng lớn hơn, mời gọi những người có dịp tiếp xúc với đoàn sủng của anh chị em nhưng không thường xuyên tham dự các sinh hoạt của nhóm. Ngài nói, thật là đẹp khi giúp đỡ cả những người gặp khó khăn và vất vả nhiều hơn trong việc sống đức tin của họ, giúp họ luôn tiếp xúc với mẹ giáo hội. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi khuyến khích anh chị em hãy luôn đi xa hơn, trung thành với đoàn sủng của mình. Hãy giữ cho lòng nhiệt thành, ngọn lửa của Chúa Thánh Linh luôn thúc đẩy các tín hữu Chúa Kitô tìm đến những người ở xa, ra khỏi cuộc sống tiện nghi thoải mái của mình, và có can đảm đi tới mọi khu ngoại ô đang cần đến ánh sáng tin mừng. Trước khi gặp Đức Thánh Cha, các thành viên cuộc Sio Âu Châu đã tham dự sinh hoạt tại Đại Thánh Đường Phaolô 6 với chủ đề Một cuộc gặp gỡ, một con đường, một cộng đoàn. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, một số đại diện đã nêu lên một số câu hỏi để Ngài ứng khẩu trả lời. Lúc 3 giờ rưỡi chiều thứ Sáu hôm qua, mùng 1 tháng 5, các thành viên cuộc Sio đã tụ họp tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, nghe các vị lãnh đạo phong trào tại mỗi nước trình bày tình hình ở các địa phương cũng như các chứng từ khác. Cuộc gặp gỡ kết thúc với thánh lễ cầu cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia chủ sự cùng với nhiều giám mục và linh mục.
Regensburg, Chủ nhật ngày mai mùng 3 tháng 5, tổ chức Bác Ái Renovabis của Giáo hội Công giáo Đức sẽ khai mạc chiến dịch lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại thành phố Regensburg với chủ đề Cánh cửa quay về hướng đông. Hội đồng Giám mục Đức đã thành lập tổ chức Renovabis năm 1993 sau khi bức tường Berlin sụp đổ với mục đích giúp tái thiết Đông Âu. Chiến dịch năm nay chọn Cộng hòa Tiệp làm nước tiêu biểu và sông Danube là hình ảnh dẫn về Đông Âu. Chủ nhật ngày mai mùng 3 tháng 5, Đức cha Rudolf von der Honser sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg của ngài để khai mạc chiến dịch năm nay của tổ chức Renovabis. Đồng tế thánh lễ đặc biệt có Đức cha František Radkowski, giám mục giáo phận Pinsen thuộc Cộng hòa Tiệp. Cho đến nay, chiến dịch Renovabis đã tài trợ hơn 630 triệu euro cho tổng cộng 20.000 dự án tái thiết, mục vụ và xã hội tại 29 nước Trung, Đông và Nam Âu. Trong số các dự án được tài trợ, có những hoạt động xã hội như của nữ tu Miriam Baker thuộc dòng Chúa Chiên Lành ở Albany là nước nghèo nhất Âu Châu. Chị giúp đỡ các thiếu nữ và phụ nữ nạn nhân của những tay buôn người. Nhiều phụ nữ bị môi giới để đưa sang Anh Quốc. Với tài trợ của tổ chức Renovabis, nữ tu Baker giúp các phụ nữ nạn nhân có thể đạt được một cuộc sống tự lập. Tại Hungary có những dự án mục vụ cho người du mục và giúp họ tránh được tình trạng bị kỳ thị. Tại miền đông Ukraine, Đức giáo mục giáo phận Charkiv với sự hỗ trợ của Renovabis đã thiết lập các trung tâm xã hội trợ giúp các nạn nhân chiến tranh v.v.
Munich, Đức Hồng Y John Nyue, Tổng giám mục giáo phận Nairobi, thủ đô Kenya, kêu gọi gia tăng đối thoại liên tôn sau vụ nhóm Hồi giáo cực đoan khủng bố tại Đại học Garissa, làm cho khoảng 150 người thiệt mạng. Trong tuyên ngôn công bố hôm 28 tháng 4 vừa qua tại trụ sở Tổ chức Bác ái Quốc tế, trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, Nam Đức, Đức Hồng Y Nyue khẳng định rằng, các vấn đề tôn giáo cuồng tín và bạo lực khủng bố tại đất nước Kenya chỉ có thể được các tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng nhau giải quyết. Đức Hồng Y cho biết có dấu hiệu hy vọng về vấn đề này vì ngày 2 tháng 4 vừa qua, đại diện cấp cao nhất của Cộng đoàn Hồi giáo ở Kenya đã mạnh mẽ lên án nhóm dân quân Hồi giáo Al-Shabaab là thủ phạm vụ khủng bố ở Đại học Garissa. Đồng thời, Đức Hồng Y Tổng giáo mục Nairobi cũng kêu gọi chính phủ Kenya cải tiến việc bảo vệ các cơ sở của Kitô giáo như trường học, đại học, để ngăn ngừa những cuộc khủng bố tương tự. Nhóm khủng bố Al-Shabaab từ Somalia láng giềng lẻn vào Kenya và đã chiếm được một số vùng biên giới. Mục đích của chúng là tạo ảnh hưởng trên dân chúng Kenya. 11% dân chúng ở vùng này là tín hữu Hồi giáo. Theo Đức Hồng Y Nyue, các chiến binh Hồi giáo này cũng tuyển mộ dân quân tại trại tị nạn Daraab, nơi có khoảng 350.000 người sinh sống, phần lớn là những người từ Somalia tị nạn tới đây.
Freiburg, Tổng giáo phận Freiburg ở miền Nam Đức góp 1 triệu euro cho công cuộc cứu trợ các nạn nhân động đất ở Nepal. Trong thông cáo công bố ngày 29 tháng 4 vừa qua, Tổng giáo phận Freiburg cho biết ngân khoản trên đây được chuyển qua tổ chức Caritas quốc tế để cung cấp thuốc men, lều tạm trú, nước uống cho các nạn nhân. Đức cha Stefan Burger, Tổng giáo mục Freiburg cho biết hàng trăm ngàn người phải tạm trú trên đường phố. Gần 1 triệu trẻ em và người trẻ Nepal đang chịu đau khổ vì hậu quả của động đất. Các chuyên gia e ngại dịch tễ sẽ bộc phát. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta có nhiệm vụ phải giúp đỡ. Giám đốc Caritas quốc tế ông Oliver Mueller nói rằng ngân khoản cứu trợ sẽ giúp thực hiện các kế hoạch cứu trợ khẩn cấp. Hiện nay, chúng tôi chăm sóc những người bị thương cũng như những người không còn nhà cửa, chống lại mưa và lạnh. Tổ chức Caritas Đức cũng đưa các nhân viên cứu trợ, các lều tạm trú và thuốc men đến Nepal. Các trường học và trung tâm giáo xứ công giáo ở Nepal cũng được dùng làm nơi tiếp cư cấp thời. Mục tiêu các cơ quan từ thiện công giáo hiện nay là săn sóc cho hơn 100.000 người.
Pretoria, một tuần rưỡi sau khi một nữ tu 86 tuổi ở Nam Phi bị hãm hiếp và sát hại, cảnh sát nước này đã bắt giữ 3 người. Ngày 18 tháng 4 vừa qua, người ta tìm thấy chị nữ tu thừa sai gốc Áo Stephanie Tiffen Barker, thuộc dòng thừa sai Bửu Huyết, chết trong phòng ở tu viện, hai tay bị trói chặt, mặt chị bị kẻ gian bịt khăn lại và chị bị hãm hiếp. Các đồ vật trong phòng chị như tiền bạc, thực phẩm và vật dụng đã biến mất. chị hoạt động tại Nam Phi từ 63 năm nay và dạy tại một trường của cứ điểm truyền giáo. Lễ an táng chị Stephen Barker đã được cử hành hôm 27 tháng 4 tại thành phố Isopo. Hôm 28 tháng 4, cảnh sát ở tỉnh KwaZulu-Natal đã bắt được ba người đàn ông tuổi từ 25 đến 35 tuổi với những tang vật là các đồ vật của chị nữ tu.
Aman, hàng đá Đức Mẹ Lộ Đức đầu tiên tại Vương quốc Jordani sẽ được Đức cha Marun Laham, đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, thánh hiến vào ngày hôm nay, mùng 2 tháng 5, tại thành phố Naua ở miền Tây Nam thủ đô Aman. Nước thánh được đưa về đây từ trung tâm thánh mẫu Lộ Đức. Chủ nhật mùng 3 tháng 5, Đức Thượng phụ Fuad Tuan sẽ chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ tại hang đá này. Đức cha Nicola Brue, giám mục giáo phận Tarbes và Lộ Đức đã gửi sứ điệp chúc mừng nhân dịp này. Đức cha Brue trước kia khi còn là giáo sư vẫn thỉnh thoảng đến dạy học tại Đại chủng viện thuộc Tòa Thượng phụ ở Jerusalem, cũng là vị đặc trách giáo hội tại Jordani. Hàng đá Đức Mẹ Lộ Đức đã được sao bản tại rất nhiều nơi trên thế giới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Hoàng Nam suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em, hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy.
Quý vị thính giả thân mến, mỗi lần cầu nguyện với kinh lạy Cha, chúng ta thường xin cho danh Cha được cả sáng. Chúa Cha được vinh hiển trên trái đất này là điều mà mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi để hướng đến và nỗ lực thực thi. Có nhiều khi chúng ta cũng cố gắng hết sức để sống lời mời này, nhưng lắm khi chúng ta tự đặt ra cho mình câu hỏi, làm sao để biết được là danh Cha cả sáng, hay làm thế nào để Chúa Cha được tôn vinh? Bài tin mừng của Chúa Nhật thứ năm Phục sinh hôm nay đã cho chúng ta câu trả lời xác đáng. Đó là, Chúa Cha sẽ được tôn vinh khi chúng ta, mỗi người Kitô hữu sinh được nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy Giê-xu. Như một cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với thân nho, người Kitô hữu cũng không thể trở nên phong nhiêu và triển nở trong đời sống của mình. Nếu không gắn kết mật thiết với Giê-xu là Thầy và là đấng cứu độ của mình. Chúng ta nhìn thấy nơi hình ảnh này một tâm tình rất tha thiết và ngọt ngào của Giê-xu, muốn chúng ta hãy ở lại với Ngài. Ngài muốn kết thân với chúng ta, muốn chúng ta và Ngài không có khoảng cách. Ấy là vì Ngài lo lắng và yêu thương chúng ta quá đỗi. Giả như chúng ta không ở lại với Ngài, Ngài chẳng mất mát điều gì cả. Nhưng người chịu thiệt thòi là chính chúng ta. Không gắn kết với Giê-xu, đời ta chỉ còn là những khô héo, lụi tàn. Không được tiếp sức bởi Giê-xu, ta chỉ hiện diện đó thôi, chứ không còn là sống cách sung mãn nữa. Không có điểm tựa Giê-xu cho ta bám víu, ta sẽ bị những ngọn gió cuộc đời đẩy đưa, sẽ bị phong ba bão táp giày xéo, sẽ bị cuốn đi, chơ vơ và lạc lõng. Mỗi khi gắn kết với Giê-xu và tiếp nhận nguồn sinh lực từ Ngài, ta như con thuyền đã được neo bến kỹ càng, hay như chiếc diều đã được chủ nhân cầm chắc sợi dây. Dòng nước có tàn bạo thế nào, ngọn gió có khủng khiếp cỡ nào, thì con thuyền và chiếc diều vẫn chẳng lạc mất đi. Sức sống của Thiên Chúa sẽ tuôn chảy vào con người chúng ta, và đời ta sẽ tỏa hương yêu thương thơm ngát. Chúa Cha sẽ lại tiếp tục chăm bón, cắt tỉa để ta tiếp tục đơm bông kết trái nhiều hơn nữa. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 13 đã diễn tả hoa trái mà một người môn đệ sẽ có khi gắn kết với Giê-xu trong bài ca Đức Mến. Ngài nói, Đức Mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức Mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Nếu đời sống của mỗi người Kitô hữu trang chứa tình yêu thương, luôn biết lắng nghe nhau, cảm thông với nhau, phục vụ lẫn nhau, không ganh tị, không tranh giành hơn thua, không ghét bỏ, không loại trừ, thì đích thực là nước Chúa đã ngự trị nơi họ rồi. Những người khác nhìn vào sẽ thấy nơi cuộc sống của họ, nơi gia đình họ ánh sáng huy hoàng của ba ngôi Thiên Chúa. Và chắc chắn, nơi đâu có Chúa ngự trị, nơi ấy sẽ có bình an và hạnh phúc, một loại bình an và hạnh phúc đậm chất thiêng liêng mà tiền tài, danh vọng không thể mang tới và không một khó khăn vất vả nào có thể cướp đi được. Người ta gắn kết với Giê-xu trước hết qua một thái độ chuyên chăm cầu nguyện, đọc tin mừng, năng đi lễ, tham dự các bí tích, rồi sau đó mang tinh thần mới của Giê-xu vào trong từng lời nói, cử chỉ, hành vi. Kết hợp với Giê-xu phải luôn là một sự kết hợp liên lỉ trong từng khoảnh khắc của đời sống, chứ không bao giờ là một lần cho tất cả. Hướng trọn tâm trí và con người về Chúa để kín múc sức mạnh là điều mà loài thụ tạo nào cũng cần phải thực thi. Đức Giê-xu còn đảm bảo thêm rằng, nếu chúng ta ở lại trong Ngài và để Ngài ở lại trong chúng ta, thì mọi ước nguyện của ta sẽ được đoái nhận. Khi hai bên đã có một sự gắn kết sâu thẳm với nhau, thì chẳng còn có sự phân biệt nào nữa. Mọi sự Ngài có đều là của ta, và mọi bận tâm của ta cũng là bận tâm của Ngài. Gắn kết với Giê-xu, chúng ta có thể làm được mọi chuyện, vì lúc đó chẳng còn là chúng ta làm nữa, nhưng là chính Chúa làm mọi chuyện qua chúng ta. Việc ở lại với Chúa, trước khi trở thành nhu cầu của chúng ta, đã thật sự là một lời gọi mời đi bước trước của Chúa. Vì yêu thương chúng ta, Ngài muốn chúng ta hãy đón nhận Ngài, để Ngài có thể thông chuyển cho chúng ta sức mạnh thần thiên của Ngài. Có sức mạnh của Ngài, đời sống của chúng ta sẽ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt, ta sẽ trở thành môn đệ của Giê-xu, và đó là điều Chúa Cha mong muốn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để Ngài ban ơn cho chúng ta, giúp chúng ta biết để con tim mình mềm ra, đón nhận Chúa và gắn kết với Chúa suốt cả cuộc đời mình.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, cả thế giới cố gắng chạy đua trong nỗ lực cứu trợ các nạn nhân cuộc động đất dữ dội tại Nepal, quốc gia vẫn thường được xem như là nóc nhà của trái đất vì nằm trên rặng Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Đây cũng là điểm hẹn của nhiều đoàn người leo núi quốc tế, thường bị quyến rũ bởi các ngọn núi cao trên 4.000 mét. Hôm 25 tháng 4, trận động đất với cường độ 8,1 theo bậc thang Richter và nhiều cơn dư chấn mạnh trên 7 độ đã tàn phá thủ đô Kathmandu và nhiều nơi khác trong lãnh thổ Nepal. Một số di tích văn hóa cổ xưa như ngọn tháp Dharahara được Liên Hiệp Quốc liệt vào hàng gia sản văn hóa thế giới bị sụp và chôn vùi hàng trăm người dưới đống gạch vữa đổ nát. Nhiều đền đài tu viện khác bị hư hại trầm trọng. Cơn địa chấn cũng gây ra những vụ tuyết lở cuốn chôn và giết chết một số thành viên các đoàn leo núi đến từ khắp nơi trên thế giới, đóng trại trên sườn núi Everest. Cuộc động đất mạnh đến độ đã đẩy thủ đô Kathmandu lên cao 1 mét và dịch xuống phía nam khoảng 3 mét, theo các chuyên viên thế giới. Cả Ấn Độ lẫn Pakistan cũng bị thiệt hại nặng với khoảng 100 người chết. Con số nạn nhân gia tăng từng giờ, trong khi guồng máy cứu trợ quốc tế bắt đầu hoạt động. Hôm thứ Tư 29 tháng 4 đã có tin cho biết một người đàn ông và một bé sơ sinh được cứu sống từ những đống gạch vụn đổ nát, và hai ngày sau, một thiếu niên 15 tuổi cũng được các đội cấp cứu tìm thấy. 5 ngày sau trận động đất, con số nạn nhân chính thức đã lên tới 5.489 người chết và khoảng 10.000 người bị thương, nặng, nhẹ. Theo người phát ngôn của Chương trình Lương thực Thế giới gọi tắt là PAM, lãnh thổ bị thiệt hại nặng nề nhất vì cuộc động đất này là một vùng nông thôn có khoảng từ 2 đến 3 triệu dân cư. Các tổ chức thiện nguyện như Bác sĩ Không Biên Giới, Cứu Trẻ Em, Sức Khỏe Thế Giới đang tung ra những chiến dịch cứu trợ quy mô. Liên Hiệp Quốc tế Chữ Thập Đỏ kêu gọi quyên góp 32 triệu euro để cứu trợ khẩn cấp cho 75.000 người trong vòng 18 tháng tới đây. Hiện nay, Liên Hiệp Chữ Thập Đỏ đang tìm cách chuyển vận 19.000 bộ trang bị cấp cứu đến tay các nạn nhân. Tổ chức Save the Children, Cứu Trẻ Em đang gửi hàng đoàn xe chuyển vận lều vải, các đồ trang bị y tế vệ sinh cùng các nhu yếu phẩm cho các gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất.
Sáng ngày 28 tháng 4, ông Sushil Koirala, Thủ tướng Nepal nhìn nhận rằng công cuộc cứu trợ các nạn nhân cuộc động đất đã không hữu hiệu như ý muốn. Chính quyền Kathmandu đã không chuyển vận phẩm vật cứu trợ đến những nơi bị tàn phá vì không có khả năng phối hợp và tổ chức. Thủ tướng Nepal cũng lo sợ là con số nạn nhân có thể lên đến trên 10.000 người chết. Nhiều xóm làng hẻo lánh trên đỉnh các ngọn núi trên rặng Hy Mã Lạp Sơn vẫn còn bị cô lập, chưa kiểm soát được tầm mức thiệt hại vật chất và sinh mạng. Liên Hiệp Quốc ước lượng có khoảng 8 triệu người bị thiệt hại vì cuộc động đất chỉ riêng tại Nepal, và có ít nhất 2 triệu trẻ em Nepal đang cần được giúp đỡ. Trong khi đó, các chuyến bay chuyển vận phẩm vật cứu trợ bị kẹt lại tại những phi trường chuyển tiếp, chẳng hạn như những chuyến máy bay vận tải do Pháp tổ chức đang nằm chờ tại phi trường Abu Dhabi từ mấy ngày nay vì Kathmandu chưa cho phép bay đến và hạ cánh tại thủ đô Nepal vì lý do thủ tục hành chính rườm rà và vì phi trường đang lâm chế độ quá tải.
Một tin vui đến từ Nigeria bên Phi Châu hôm 29 tháng 4 vừa qua, đó là gần 300 phụ nữ Nigeria bị bắt cóc và giam giữ trong ba doanh trại của nhóm Hồi giáo quá khích Boko Haram ở vùng rừng núi Sambisa. Mạn đông bắc nước này đã được giải thoát, trong đó có 200 thiếu nữ. Tuy nhiên, nguồn tin quân đội cho biết các thiếu nữ này không phải là các nữ sinh trung học tại Chibok bị bắt cóc cách đây một năm. Ông Chris Olukolade, người phát ngôn của Khối Tổng Tham mưu Quân đội Nigeria cho biết, người ta đang thẩm vấn các phụ nữ nói trên để xác định căn cước từng người trước khi đưa về nguyên quán, nên chưa thể quả quyết là không có người nào trong nhóm này đến từ nhóm nữ sinh Chibok. Nhưng ông Sani Usman, thuộc binh đoàn bộ binh đang truy nã Boko Haram tại vùng rừng núi Sambisa, tỏ ra bi quan sau cuộc điều tra sơ khởi. Bộ binh Nigeria đang mở chiến dịch truy tầm các cơ sở hay doanh trại của Boko Haram tại vùng Sambisa và cho đến nay đã phá hủy được 4 doanh trại. 2 ngày sau đó, thứ Năm 30 tháng 4, quân đội Nigeria lại cho biết là đã giải thoát thêm 160 phụ nữ và trẻ em trong một cuộc hành quân cũng tại vùng rừng núi Sambisa. Theo Amnesty International, có khoảng 2.000 phụ nữ và thiếu nữ đã bị bọn Boko Haram bắt cóc từ hồi đầu năm ngoái và cưỡng bách làm nô lệ tình dục hay lao động. Một số khác bị buộc phải cầm súng chiến đấu. Nguồn tin gần gũi giới quân sự Nigeria khẳng định rằng những phụ nữ được giải thoát những ngày vừa qua thường bị dùng như là khiên thuẫn chống lại các cuộc tảo thanh của quân đội chính quy.
Trong những ngày từ 24 đến 30 tháng 4 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới đã cử hành tuần lễ quốc tế chủng ngừa, và nhân dịp này đã báo động là cứ 5 trẻ em thì có 1 em không được chủng ngừa. Hồi năm 2011, có hơn 22 triệu trẻ em trên toàn thế giới không được chích ngừa chứng bệnh nào cả. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Giacomo Guerrera, giám đốc UNICEF, Nhi đồng Thế giới, phân bộ Italia, xác tín rằng các loại thuốc chủng ngừa đã cứu sống bao nhiêu mạng người. Ông nói, sở dĩ chúng ta đạt tới mục tiêu giảm gần một nửa con số trẻ em chết yểu trong vòng 40 năm gần đây, đó chính là nhờ các loại thuốc chủng ngừa. Tại những nơi chúng tôi được tự do hoạt động, chúng tôi đạt được nhiều thành quả. Ở một số vùng Bắc Âu, trái lại, có một số người không muốn và chống lại việc chủng ngừa. Một số lãnh thổ khác lại nằm trong những vùng quá xa xôi hẻo lánh hay là bên lề các xã hội dân sự. Chúng tôi đang tìm cách can thiệp cả tại những nơi này để đáp trả nhu cầu chủng ngừa của các trẻ em. Hiện nay, những chiến dịch chủng ngừa đang được chúng tôi thực hiện tại Syria và các nước mới chịu trận dịch sốt xuất huyết Ebola gần đây là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Tại Syria, vì tình hình chiến cuộc hiện nay, rất nhiều trung tâm y tế đã bị phá hủy, tuy nhiên vẫn có khoảng 1.200 trung tâm chủng ngừa hoạt động với 6.000 nhân viên UNICEF để có thể đến với các trẻ em tại những vùng xa xôi hiểm trở nhất. Còn tại các nước Phi Châu như vừa nói trên đây, các trẻ em là giới người dễ bị nhiễm và chết vì những chứng bệnh thông thường nhất. Chính vì thế, cần phải nỗ lực ngăn ngừa những loại bệnh trẻ thơ tiêu biểu nhất như đậu mùa, sốt tê liệt, vì nhờ những liều thuốc chủng ngừa này mà rất nhiều trẻ em đã được thoát chết.
Một bản tin đến từ Hòa Lan trong tuần qua cho biết, để chiến đấu chống lại nạn đói, người ta đang nghiên cứu việc trồng một loại khoai tây có thể mọc và cho củ trên vùng đất mặn. Trên đảo Texen nằm về mạn Bắc Hòa Lan, một trang trại với mảnh ruộng nhiễm nước biển mặn đang được dùng để trồng cấy khoảng 30 loại khoai tây. Chuyên viên nghiên cứu là ông Mark Van Rissenberger, 60 tuổi. Công cuộc nghiên cứu này đã được khởi đầu từ năm 2006 như là một nỗ lực chống nạn đói. Tất cả các loại khoai tây được trồng tại đây đều hoàn toàn tự nhiên và không bị biến gen chuyển sinh. Khoai tây là loại cây đứng hàng thứ tư trong danh sách cây cối được trồng nhiều nhất thế giới. Cho đến nay, người ta kiểm điểm được 5.000 loại khoai tây khác nhau. Trong thời gian gần đây, trước viễn tượng an ninh thực phẩm bị đe dọa, đã có nhiều công cuộc nghiên cứu được thực hiện nhằm gia tăng mức độ sản xuất của các loại ngũ cốc khác nhau hay cách thức trồng cấy rau cỏ trong những môi trường khó khăn, chẳng hạn như những vùng đất bị nước biển tràn ngập trong viễn tượng băng đá vạn niên tan chảy vì bầu khí quyển trái đất bị hâm nóng thêm, khiến mực nước biển dâng cao, thấm nhiễm vào đất liền, biến nhiều ruộng vườn thành nơi không thể canh tác được nữa. Hiện nay, một lãnh thổ rộng như nước Pháp đang bị đe dọa bởi hiện tượng này, tức khoảng 62 triệu mẫu đất nằm tại lưu vực sông Hoàng Hà bên Trung Quốc, Euphrates bên Syria và Iraq và sông Indus bên Pakistan. Cho đến lúc này, một số loại khoai tây đã cho kết quả đáng kể. Theo Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, khoảng 800 triệu người bị nạn đói đe dọa trên toàn thế giới, và nạn đất nhiễm mặn có thể làm giảm 10% lượng ngũ cốc thu hoạch hàng năm.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung Dachau ở miền Nam Đức.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ năm 29 tháng 4 vừa qua, khoảng 800 linh mục và 30 giám mục Ba Lan đã cùng với Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich ở miền Nam nước Đức cùng với nhiều nhân vật đạo đời khác tại nước này tham dự lễ nghi kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung Dachau đúng ngày 29 tháng 4 1945. Dachau là trại tập trung đầu tiên của Đức Quốc xá được thành lập ngày 22 tháng 3 năm 1933, do sáng kiến của chính Heinrich Himmler, thủ lãnh mật vụ SS, với quyết định được đề ra chỉ một tháng sau khi Hitler lên nắm quyền ngày 30 tháng Giêng 1933. Trại này tọa lạc gần thị trấn Dachau, cách thành phố Munich 16 cây số về hướng Tây Bắc, ở miền Nam nước Đức. Khu đất đó là một đồng lầy, khí hậu ẩm thấp, nhiều sương mù và cô quạnh. Dachau trở thành kiểu mẫu cho tất cả các trại tập trung được thành lập sau đó, là một trường giết người được các mật vụ SS chuyển sang các trại khác. Tinh thần Dachau là khủng bố, kinh hoàng không chút thương xót. Ngoài cổng trại có câu Arbeit macht frei, lao động làm cho tự do. Trong những ngày trước dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng trại này, giáo hội Công giáo tại Ba Lan đã lên tiếng kêu gọi tưởng niệm xứng đáng hàng trăm linh mục bị chết trong trại tập trung Dachau. Đức ông Josef Klock, phát ngôn viên Hội đồng giám mục Ba Lan nói rằng, Dachau là trại chính Đức Quốc xã dành để giam các linh mục đến từ các nước Âu Châu, trong số này một nửa đến từ Ba Lan. Chúng tôi muốn nêu rõ sự kiện ấy trong lúc chúng ta kỷ niệm biến cố quân đội Mỹ và đồng minh giải phóng trại này. Chúng tôi muốn tôn kính những người đã chết, cũng như thành tích tinh thần của họ trong những hoàn cảnh kinh khủng như thế. Nhiều linh mục Ba Lan sống sót trong trại tập trung Dachau, khi trở về nước thì lại bị mật vụ Cộng sản sách nhiễu vì cho rằng các vị là gián điệp của Mỹ. Đức ông Klock nhận xét rằng, mặc dù phải chịu nhiều đau khổ, nhưng gian khổ của các linh mục tù nhân ấy ít được biết đến và hầu như tất cả các khu nhà trong trại Dachau đã bị phá hủy sau đó. Khác với trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan, nơi vẫn còn giữ lại phần lớn các di tích, tại Dachau hầu như người ta không còn gì, như thể chính lịch sử bị xóa bỏ tại đó. Vì thế, dịp kỷ niệm này phải nhắc nhớ cho thế giới thấy sự kinh khủng của chiến tranh và lưu ý đến số phận của nhiều giáo sĩ bị giết trong các trại như thế. Trong số 200.000 tù nhân bị giam tại Dachau, có hơn 60% là người Ba Lan, và trong số này có 1/3 là người Do Thái. 149.000 tù nhân đã chết trong vòng 11 năm trại này hoạt động. Có 2.794 linh mục bị giam tại Dachau, trong đó có 1.777 vị là người Ba Lan. Có từ 868 đến 1.034 linh mục chết trong trại, hầu hết vì bị ngược đãi về thể lý. Tổng cộng có 46 giáo sĩ Công giáo Ba Lan nạn nhân ở Dachau, được Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng phong chân phước hồi năm 1999. Đức Giám mục Phụ tá Mikhail Kozan bị hành quyết bằng cách trích thuốc độc hồi năm 1943 và ngài đã được phong chân phước năm 1987. Ông Piotr Malojewski, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Ba Lan ở Tây Âu, nói với hãng tin Kai của Công giáo Ba Lan hôm 23 tháng 4 vừa qua rằng, thật là một điều sỉ căng đan vì nhóm tù nhân đông nhất ở Dachau bị lãng quên. Tòa lãnh sự Ba Lan ở Munich từ nhiều năm nay cố gắng vận động để một bia kỷ niệm bằng tiếng Ba Lan được đặt cùng với các bia bằng 5 thứ tiếng khác. Mặc dù bảo tàng viện trong trại ủng hộ ý tưởng đó, nhưng Ủy ban Quốc tế về trại Dachau không đồng ý. Đức ông Klock cho biết, một toán làm việc chung của các giám mục Ba Lan và Đức thường họp nhau để thảo luận về sự cộng tác, và các vị lãnh đạo giáo hội của hai nước đã từng cử hành các lễ tưởng niệm chung để kiến tạo liên hệ chặt chẽ hơn. Giáo hội Đức ý thức những điều kinh khủng mà các binh sĩ Đức đã gây ra cho người Ba Lan trong Thế chiến thứ hai, và quan hệ giữa hai giáo hội hiện nay rất chặt chẽ. Người ta không biết rằng các giáo sĩ bị cầm tù tại Dachau có thể rời bỏ trại này bất kỳ lúc nào như một người tự do, với điều kiện là họ từ bỏ chức linh mục và tuyên bố mình ủng hộ nước Đức. Nhưng không giáo sĩ nào làm như vậy, và đó là lý do tại sao họ chịu đau khổ như thế. Hy vọng rằng lễ kỷ niệm vừa qua không bị trôi vào quên lãng như bao nhiêu biến cố đau thương khác. Người Do Thái từ lâu vẫn làm hết sức để chống lại xu hướng lãng quên tự nhiên của con người đối với cuộc diệt chủng Do Thái, nhưng dường như nơi các tín hữu Công giáo không có sự cố gắng như vậy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiến Mẹ Nến Hương Hoa do Đặng Thanh Sử trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên phong trào Quốc Sio trở thành những thừa sai đích thực, nâng đỡ đức tin của tha nhân. Regensburg, Chúa Nhật ngày mai mùng 3 tháng 5, tổ chức bác ái Renovabis của Giáo hội Công giáo Đức sẽ khai mạc chiến dịch lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại thành phố Regensburg với chủ đề Cánh cửa quay về hướng đông. Munich, Đức Hồng Ejon Jue, Tổng giám mục thủ đô Kenya, kêu gọi gia tăng đối thoại liên tôn sau vụ nhóm Hồi giáo cực đoan khủng bố tại Đại học Garissa, làm cho khoảng 150 người thiệt mạng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.